This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio 1600 AM. Thùy Linh mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và thưa quý thính giả, vẫn vị khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và đầu dây bên kia, Thùy Linh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Hôm nay bác sĩ khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh. Cũng tương đối thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, lần trước thì bác sĩ có nói về cái vấn đề tiểu đường đó. Thì hết giờ rồi, cho nên là hôm nay có thể là mời bác sĩ nói sơ qua một chút về cái bệnh tiểu đường. Và quý vị thính giả nếu có những cái thắc mắc liên quan tới cái sức khỏe của mình, đặc biệt là bệnh tiểu đường, thì có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để nhờ bác sĩ Hiền tư vấn thêm để có một cái sức khỏe lành mạnh. Dạ vâng, xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, thưa Thùy Linh cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta. Mình nói về tiểu đường, một trong những cái bệnh mà nó cũng sẽ gây ra nhiều cái phiền toái cho cơ thể chúng ta. Tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến bệnh tiểu đường đó. Nó giống nhau, nhưng mà lượng đường trong người thì khác nhau. Có những người chúng ta thấy là ai cũng nhan nhản bị tiểu đường. Mình nghe như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong 5-7 người bị tiểu đường như thế này đó, họ vẫn nhẫn nhơ. Nhưng mà cái lượng đường trong cơ thể của họ thì nó khác nhau. Đây là mình nói cho những người bị tiểu đường thôi, còn những người không bị tiểu đường thì không có sao. Thử cái mức đường, thử máu, các bác sĩ gia đình của quý vị làm một cái blood test thì sẽ thấy rằng là cái mức đường bình thường của một người bình thường là từ 90 tới 100 là mình ok. Nếu bây giờ nó thấp hơn 90, thí dụ 80 vẫn tốt như thường, không có sao. Từ từ nó lên 85, 90 chẳng hạn như vậy vẫn tốt. Nhưng mà nó từ 90 tới 100, nếu bây giờ nó qua 101 thôi, thì được coi là cao đường. Chưa phải là tiểu đường mà là cao đường. Từ 101 cho tới 125 thì chúng tôi gọi là đường cao hoặc là cao đường, chứ chưa phải là tiểu đường. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị thử máu từ 126 trở lên, thì bác sĩ sẽ phải cho quý vị thử lại một lần nữa. Nếu lần thứ hai thử này trong vòng 1, 2 tuần, 3 tuần sau đó đó, mà thử lại nó vẫn trên cái số 125. Mình nói thí dụ như là lần đầu tiên thử thấy nó là 128, 29 đi. Đợi 2 tuần sau, 3 tuần sau mời quý vị trở lại lấy máu thử thêm lần nữa. Nó cũng lại là 129, 130, có người lên 135 chẳng hạn. Thì lúc này là lúc mà các bác sĩ cho rằng là quý vị đã bị tiểu đường rồi. Mà không biết bị từ bao giờ. Cũng vì lý do đó mà chúng tôi khuyên là mỗi năm chúng ta nên thử máu một lần để biết được cái lượng đường của mình bao nhiêu. Cho nó điều hòa. Lỡ bây giờ chúng ta mới đi thử máu tháng 2 vừa rồi chẳng hạn, mà bây giờ là tháng 8 chúng ta đi thử lại cái nữa, tự nhiên đường nó lên cao quá. Thì mình biết là trong vòng 6 tháng vừa rồi đường của mình nó bắt đầu bị xáo trộn, và mình mới bị trong vòng có 6 tháng thôi. Có nhiều người 3-4 năm không đến gặp các bác sĩ. 3-4 năm, 5 năm, thấy người mình vẫn khỏe, vẫn bình thường, thì mình đến gặp bác sĩ làm gì? Thì cái sự suy nghĩ như vậy nó không có đúng. Ít nhất là cũng đúng với lại cái người bệnh nhân đó thôi. Nhưng mà y khoa thì họ thấy không đúng, họ khuyên chúng ta là mỗi năm ít nhất phải đến gặp bác sĩ một lần để cho các bác sĩ khám tổng quát và có thử máu là như vậy. Thế thì khi mà cái lượng đường ở trong máu, trong cơ thể chúng ta nó xáo trộn, mỗi một người khác nhau, các bác sĩ lại bắt đầu, y khoa họ lại bắt đầu làm tới một cái test thứ hai, họ gọi là hemoglobin A1C. Thì trong cái kết quả thử máu này, họ coi trong vòng khoảng chừng độ 3 tháng vừa rồi, có nghĩa là 12 tuần vừa rồi, cái lượng đường tổng kết trong máu của chúng ta bao nhiêu. Để họ biết thôi, chứ họ thật sự họ không biết được lượng đường cao của mình bao nhiêu nhé. Họ chỉ tổng kết trong vòng 3 tháng, nó lấy cái số quân bình. Và người ta cho rằng là cái số quân bình của nó là từ 6 chấm trở xuống thì là tốt. Tức là quý vị nằm ở khoảng 90-100. Nếu lượng đường của quý vị là 5.8 chẳng hạn, 5.9 chẳng hạn, mình dùng từ 6 chấm trở xuống. Từ 6.2-2.5 quý vị có thể đang bị cao đường. Lúc này là lúc quý vị có thể sẽ bị tiểu đường bất cứ lúc nào. Còn trên 6.5, 6.7, 6.8 cho tới ấp lên cao, càng cao bao nhiêu thì người bác sĩ có thể đoán được cái lượng đường của quý vị trong máu của quý vị đó, nó thường xuyên nó độ bao nhiêu. Vì vậy cho nên cái bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà nó có thể tấn công chúng ta chậm rãi. Trước mắt thì không thấy, Nhưng mà biến chứng của tiểu đường là nó tấn công chúng ta là vào khoảng chừng độ có người thì 10 năm, có người 15 năm, có người 20 năm. Cho nên để đề phòng cái bệnh tiểu đường này chúng ta có thể đề phòng được chứ không phải là không. Khi quý vị đi thử máu, thấy mình lượng đường nó thấp, ok, tốt, không sao. Nhưng nếu bây giờ lượng đường nó nằm ở cái mức mà chúng tôi gọi là cao đường, 108 chẳng hạn, 115, 119, 20 chẳng hạn, thì cái mức này là mức chúng tôi gọi là đường cao, cao đường chứ chưa phải là tiểu đường. Mà cái lúc đường cao, cao đường này, quý vị có thể ngăn ngừa được, chúng ta phải làm ngay. Thứ nhất, chúng ta làm những cái công việc mà những người bị tiểu đường đang làm. Và những người bị tiểu đường đang làm, các bác sĩ khuyên ba điều. Điều đầu tiên là vấn đề ăn uống. Chúng ta bớt những cái vị ngọt. Chúng ta bớt đường, chúng ta bớt sữa, bớt những cái vị ngọt. Rồi ngoài những cái đó ra, có những cái mà mắt chúng ta không nhìn thấy, chẳng hạn như là các cái loại bánh, các loại bột, nó đưa vào trong cơ thể chúng ta, nó chuyển hóa thành đường rất là cao. Cho nên chúng ta phải kiêng những loại đó. Ngoài cái kiêng ngọt, kiêng các loại mà đồ ăn nó có chất tinh bột, thì chúng ta, cái điều thứ hai là phải tập thể dục. Những người chưa bị tiểu đường, quý vị tập 15 phút, nửa tiếng gì cũng được. Nhưng mà những người bị tiểu đường rồi, chúng ta phải tập thường xuyên, mỗi ngày. Mỗi ngày ít nhất là sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng. Còn nếu quý vị có thời giờ nhiều hơn nữa càng tốt, không có sao. Ngoài cái tập thể dục ra, ở cái mức này chúng tôi gọi là tiền tiểu đường. Tức là sắp bị tiểu đường mà chưa bị. Mà để ngăn ngừa cái này, thì cái điều thứ ba, quý vị có thể sử dụng Dibetonic tiểu đường của văn phòng này. Trong vòng khoảng 3-4 tháng, quý vị đi thử máu lại thì lượng đường nó từ từ nó xuống dần đi, để đi tới cái mức ổn định. Thì chúng ta tránh được cái tình trạng đường cao quá rồi trở thành tiểu đường. Còn khi quý vị đã bị tiểu đường rồi thì chúng ta phải chữa thôi, chứ chúng ta không tránh được. Mà nền y khoa Đông Phương chúng ta dùng cái từ là ngăn ngừa trước, rồi chúng ta mới chữa trị sau. Chúng ta ngăn ngừa là cái tôi vừa mới trình bày, vừa mới đề cập, vừa mới gửi đến cho quý vị. Lúc này là lúc mà chúng ta có thể ngăn ngừa được, chứ không phải là không ngăn ngừa được. Một trong những cái mà mọi người sợ là biến chứng của bệnh tiểu đường. Còn tiểu đường thì không ai sợ hết. Chờ cho tới biến chứng thì sự nguy hiểm của nó sẽ tới. Mà chúng ta biết rằng là biến chứng bệnh tiểu đường thì chúng ta đang chữa đây. Nhưng mà biến chứng của bệnh tiểu đường tới thì mình không chữa được. Quý vị phải nhớ như vậy. Biến chứng tới không chữa được nữa. Các bác sĩ cố gắng làm chậm nó lại. Cố gắng chữa những cái mà mình nhìn thấy chứ không phải chữa cái gốc. Tức là những cái ngọn. Tôi sẽ phân tích cái này để cho chúng ta thấy là tại sao mình lại gọi như vậy. Thì chữa được cái ngọn chứ không chữa được cái gốc của nó. Cho nên ngay từ lúc đầu chúng ta phải tránh. Và nếu mình không tránh được rồi, đến cái mức mình bị tiểu đường rồi, thì mình lại phải tiếp tục làm những công việc khác nữa. Mà hiện tại bây giờ mình chưa bị chẳng hạn, thì chúng ta phải tránh ngay. Bằng cách là ăn uống cũng bắt đầu bớt xuống, tập thể dục và dùng thêm Dibetonic tiểu đường của văn phòng. Những người bắt đầu bị tiểu đường rồi, thì lúc này là lúc chúng ta lại phải làm một cái công việc khác. Quý vị bị tiểu đường thì quý vị cũng phải làm những cái công việc tập thể dục chẳng hạn, ăn uống phải kiêng, và các bác sĩ đang cho quý vị dùng thuốc, có thể uống thuốc mỗi ngày, có thể chích thuốc chẳng hạn. Thì cho dù là quý vị uống thuốc hoặc là quý vị chích thuốc để cho lượng đường nó xuống. Những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tiểu đường thì tuần vừa qua chúng tôi có đề cập tới rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân chính vẫn là bị thiếu insulin. Cho nên các bác sĩ cho quý vị thứ nhất là chích insulin vào, thứ hai là uống những loại thuốc để có cái insulin trong đó. Nó giúp cho cái lượng đường trong cơ thể của chúng ta từ từ giảm xuống. Còn nếu không thì đường chúng ta càng ngày càng tăng lên cao. Và quý vị nghe cái danh từ tiểu đường có nghĩa là đi tiểu ra đường. Đường của chúng ta nó nằm ở cái mức 126 trở lên thì mình gọi là bị tiểu đường rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là giữa 125 bước qua 126 nó có một point thôi. 126 hoặc 128, 129 nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà y khoa họ thấy rằng là từ 126 trở lên họ muốn coi như là đã bị tiểu đường. Cũng như là đường cao và đường bình thường. 100 trở xuống thì vẫn ok, nhưng mà quý vị bước qua 101 thì đã được coi là cao đường rồi. Thì y khoa họ lấy một cái standard, một cái tiêu chuẩn như vậy để cho chúng ta biết lượng đường của mình. Lượng đường trong cơ thể của nhiều người chúng ta có thể lên tới 104, 150, 106, 107 luôn. Quý vị nằm ở mức cả đường mà lên 107 là cũng quá cao rồi, mà chúng ta cũng chưa thấy gì, nó cũng bình thường. Nhưng mà những người nào lượng đường bắt đầu từ 175, 77 lên tới 180, nếu chức năng thận của họ bị yếu đó, lúc này là lúc mà quý vị đi tiểu sẽ ra đường, ra chất ngọt, tức là đường gluco nằm trong nước tiểu của chúng ta. Lý do là vì chức năng thận của chúng ta nó làm việc, máu nó chảy ngang qua thận để cho thận lọc, và thận chỉ thải những cái chất mình gọi là chất dơ thôi, những độc tố, những cặn bã, những hóa dược, những dược phẩm nằm sót lại ở trong máu chúng ta, thận thải nó ra ngoài. Và thận phải giữ lại những cái chất mình gọi là hữu dụng, chất tốt cho cơ thể chúng ta. Thì những chất này chẳng hạn như là chất đường, gluco phải giữ lại cho cơ thể. Chất béo chẳng hạn như vậy, chất đạm, những chất mineral, những chất khoáng là những cái chất mà thận phải giữ lại để gửi về cho cơ thể chúng ta dùng. Nhưng mà cái cách làm việc của thận, cái gì cũng vậy, nếu mà nó tăng lên mà ở một mức độ nào đó nhiều quá thì thận không có giữ lại được. Mà lúc này là lúc chúng ta đang nói về đường. Lượng đường trong máu chúng ta tăng lên quá cao, nó chảy ngang qua thận, thận không giữ được. Nó tuôn ra ngoài, nó đi theo nước tiểu ra ngoài. Những cái từ mà nhiều bác sĩ dùng là, mình dùng cái từ là phung phí. Bao nhiêu đồ ăn thức uống, những chất bổ dưỡng, chất dinh dưỡng vào trong cơ thể chúng ta rồi, chuyển hóa thành đường. Sau khi chuyển hóa thành đường rồi, insulin được tiết ra để chuyển hóa cái lượng đường này, cất nó đi, chờ cho cơ thể chúng ta cần đến, đưa ra cho cơ thể chúng ta xài, tạo ra năng lượng cho cơ thể chúng ta làm việc. Thì bây giờ cái lượng đường này nó cứ lung tung ở trong máu, cuối cùng lên cao quá, đi theo nước tiểu ra ngoài. Lúc này là lúc mà người bệnh nhân bị tiểu ra đường. Còn quý vị nằm ở cái mức từ 126 trở lên, 2-3 lần đo mà đều như vậy thì đã được coi như là tiểu đường rồi. Nó khác nhau như vậy. Thế thì khi mà chúng ta, như nãy tôi vừa đề cập đến là nếu mà chúng ta vừa bị tiền tiểu đường thôi thì mình đã phải ngăn ngừa rồi. Đừng để chúng ta bị tiểu đường bằng cái cách ăn uống, kiêng cữ bớt, tập thể dục và dùng thêm dibutolnet tiểu đường của văn phòng. Lúc này là lúc các bác sĩ gia đình của quý vị không cho quý vị dùng thuốc, chỉ khuyên quý vị kiêng cữ ăn uống thôi. Lý do là vì phải là tiểu đường các bác sĩ mới chữa, còn ngoài ra thì không có thuốc để cho ngăn ngừa. Cho nên dưới cái nhìn của y khoa đông phương của chúng ta đó, thì mình có thể dùng cái từ là ngăn ngừa trước, rồi từ từ mình chữa trị sau vẫn tốt như thường. Ngoài cái vấn đề đó ra, một cái đặc biệt nữa đó của cái dược thảo dibutolnet tiểu đường của mình đó, là nó có thể giúp cho người bệnh nhân ngăn ngừa những cái biến chứng. Mình sẽ nói đến biến chứng của tiểu đường, người bệnh nhân tiểu đường mới sợ. Bởi vì khi quý vị bị tiểu đường như vậy, tùy theo lượng đường mà các bác sĩ cố gắng ổn định cho quý vị. Nếu bây giờ đường trong người của mình được ổn định, nó nằm ở cái mức cái chừng 100 thôi, dưới 100 mà có lâu lâu cao lên độ 110, 115 rồi nó lại xuống 100, có nghĩa là nó nằm ở cái mức tiền tiểu đường rồi về bình thường rồi lại lên rồi lại về, chứ đừng có lên quá cao như tiểu đường. Thì cái biến chứng của nó có thể là 15 năm, 20 năm, 30 năm chưa chắc nó đã đến được với quý vị. Nhưng mà những người nào đường lên cao đó thì biến chứng nó sẽ đến, mà chúng ta không ổn định được. Bởi vậy các bác sĩ sợ biến chứng của tiểu đường. Cái biến chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường đó, nó liên quan tới mắt. Nó làm cho cái võng mô của chúng ta bị giữ nước lại, bị dày lên. Khi nó giữ nước lại như vậy, quý vị bắt đầu mắt bị mờ. Nó dày lên càng mờ hơn. Những cái mạch máu trong mắt bị phồng lên, nó bể ra trong mắt, chúng ta bị chảy máu. Mà quý vị thấy rằng là chảy máu ở trong mắt thì như thế nào? Mắt chúng ta từ cái mờ, cái lòa đến tình trạng bị mù, không chữa được. Đó là biến chứng của tiểu đường. Cái biến chứng thứ hai của tiểu đường đó, nó làm hỏng thận, nó tấn công vào những cái tế bào của thận. Thì chúng ta thấy như thế này, máu chảy ngang qua thận lọc, thì trong thận của chúng ta nó có một số những bộ phận để lọc, nó gọi là cái phẫu cầu thận, mà mình tạm thời mình gọi là những cái túi lọc. Thì mỗi trái thận chúng ta nó có hơn 1 triệu túi như vậy để cho máu chảy ngang qua lọc. Nếu bây giờ cái lượng đường nó nằm ở mức bình thường thì nó chảy ngang qua rồi nó lọc rồi nó giữ đường lại bình thường, gửi về cho cơ thể chúng ta cứ luân chuyển như vậy không sao hết. Cái lượng đường càng ngày nó càng tăng lên cao càng nhiều thì nó đi ngang qua cái túi lọc này. Nó bắt đầu nó bám vào trong những cái túi lọc. Nó có thể làm những cái túi lọc này bị bể ra, bị sưng lên, bị làm mủ. Thì khi túi lọc bị bể, bị sưng, bị nhiễm trùng như vậy đó, có thể cái lượng đường nó cũng tuôn ra ngoài theo nước tiểu ra. Cái thứ hai nữa là làm cho những cái túi lọc này bị yếu dần đi, không lọc được một cách chính xác. Thì số lượng mà đáng lý nó giữ lại trong cơ thể chúng ta là những chất hữu dụng. Ngoài chất đường ra, chất protein chẳng hạn. Thì bây giờ thận nó để cho tuôn ra theo nước tiểu đi ra ngoài. Các bác sĩ thử nước tiểu của quý vị thấy là nước tiểu nó bị tuôn ra ngoài, trong này có nhiều cái lượng protein cao quá, thì bác sĩ cho biết là thận bắt đầu yếu rồi. Nhưng mà khi bác sĩ thử nói là thận yếu, quý vị phải coi chừng. Nếu quý vị bình thường không có bệnh gì hết thì nó là một vấn đề. Còn nếu quý vị đang bị tiểu đường mà bị nghe nói thận yếu thì chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì thận bây giờ yếu bao nhiêu phần trăm mình không biết. Mình phải hỏi các bác sĩ ngay và có cái cách nào ngăn ngừa ngay chỗ này hay không. Còn nếu chúng ta cứ để nó yếu theo thời gian, mình nói thí dụ như là tháng này đi, chúng ta bác sĩ nói thận yếu chừng 20%. Tôi cho rằng là sang năm nó yếu thành 30, 5 năm sau nó yếu tới 70-80%. Thì từ năm nay cho tới 5 năm nữa, quý vị sẽ phải đi lọc máu, đi dialysis. Và lọc máu thì quý vị cũng nghe nói rồi, nó cũng không có bình thường. Chúng ta cũng biết rằng là nó nhiều vấn đề. Một tuần 3 lần người bệnh nhân mệt mỏi là vì thận không còn làm việc được nữa. Nó yếu đến cái mức mà y khoa gọi là bại thận. Cho nên đây là biến chứng của tiểu đường. Và có thể những cái mạch máu trong thận nó bắt đầu nó bị nghẽn, nó bị tắc. Do lượng đường nhiều quá. Thì khi nó nghẽn tắc như vậy, những mạch máu này nó không có thông máu đi đến để nuôi những cái tế bào của thận. Thì tự nhiên những tế bào này từ từ nó chết đi. Và thận từ từ cũng đi đến tình trạng hỏng. Cho nên bệnh tiểu đường là một trong những bệnh mà có thể làm cho thận bị hỏng đi là như vậy. Thế thì cái biến chứng đó là thứ hai, biến chứng thứ ba. Nó làm cho cái hệ thần kinh cảm giác ở dưới chân của chúng ta từ đầu gối đi xuống đó. Nó mất đi cái sự cảm nhận. Các người của chúng ta, mình gọi là hệ thần kinh cảm giác, đó là chúng ta cảm nhận được cái gì mà chúng ta tớt, chúng ta đụng vào. Tay chúng ta đụng vào cục đá, chúng ta biết cái này là rock, cái này là đá. Tay chúng ta đụng vào cái ly nước lạnh, chúng ta nói ồ cái này lạnh. Thì chân chúng ta cũng vậy. Chân chúng ta đá vào cục đá, cái mình biết ồ mình đá nhầm cục đá rồi. Nếu bây giờ quý vị đá nhầm vào cục gỗ, quý vị biết, quý vị đá vào một cái miếng mousse, quý vị biết. Đó là cái cảm giác của mình. Thì người bị tiểu đường, cái hệ thần kinh này, nó sẽ yếu dần đi, đi đến cái mức không còn cảm giác. Tức là quý vị đụng vào những cái đó, quý vị không có cảm giác. Thì khi quý vị không có cảm giác như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chân của chúng ta dẫm vào một cái dầm chẳng hạn như vậy, chẳng biết đâu. Cái dầm nó nằm trong đó, bắt đầu nó làm bị sưng, bị lở, bị loét ra, mình thấy nó bình thường, không sao hết. Nhưng mà khi đến gặp các bác sĩ vào coi, thấy nó bắt đầu nó làm loét ở trong, nó ăn luồn sâu vào trong những cái góc chân của chúng ta, những cái khúc xương của chúng ta. Thì các bác sĩ phải cắt những cái phần đó đi. Đây là lý do tại sao mà chúng ta bị cưa cắt những phần thân thể của mình, nhất là vùng chân của chúng ta. Hệ thần kinh này nó bị mất cảm giác rồi, do tiểu đường gây ra. Và không phải chỉ cắt được một phần đó, cắt một phần rồi 6 tháng sau cái chỗ cắt đó, máu nó không lành lại được ngay, nó có thể làm lở tiếp và nó lại tiếp tục ăn sâu vào, các bác sĩ lại cắt nữa. Và cứ cắt từ từ, từ cái bàn chân mà có thể cắt lên tới đầu gối, cắt lên đến đùi của chúng ta để giữ cái mạng sống cho mình. Nhưng mà tình trạng tiểu đường nó nguy hiểm như vậy. Và ngoài cái này ra, cái biến chứng thứ tư của tiểu đường là liên hệ tới tim, tới tim mạch. Nó làm cho những động mạch của chúng ta bị cứng lại. Thì khi những động mạch này bị cứng lại, bị nghẽn lại, máu nó bơm về tim không đủ, tim co bóp để đẩy máu đi không có, thì những bệnh về tim sẽ happen. Myocardial infarction chẳng hạn là một trong bệnh mình gọi là nhồi máu cơ tim. Máu về không đủ, tim phải co bóp để đẩy máu đi. Quý vị bị heart attack, bị đột quỵ, có thể do tình trạng này. Ngoài cái này ra, những động mạch bị cứng nó lại liên hệ tới tình trạng pressure trong máu của chúng ta tăng lên. Chúng ta thấy từ tiểu đường nó gây ra như vậy. Và bây giờ người ta thấy là nó liên hệ tới xương. Những cái vùng xương của chúng ta có thể bị mòn, bị xóp đi nhiều hơn những người khác. Và gây ra nhiều cái tình trạng nguy hiểm. Cho nên khi mà những người bị tiểu đường rồi, các bác sĩ đang cho uống thuốc, đang chích thuốc. Quý vị ăn kiêng cữ, quý vị tập thể dục thường xuyên hàng ngày rồi. Chúng tôi vẫn khuyên dùng thêm dibutolnic tiểu đường như thường. Quý vị cố gắng dùng thêm. Để thứ nhất, nó cũng giúp cho lượng đường quý vị từ từ ổn định lại. Thứ hai, nó ngăn ngừa bớt những cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Bởi vì những cái biến chứng này nó đến chúng ta không chữa được. À vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bác sĩ dành cho quý đồng hương. Và cũng Thùy Linh cũng xin phép để gửi đi những cái đại lý. Nếu mà những quý vị nào muốn sử dụng những cái dược thảo của cái văn phòng bác sĩ của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, ở vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Associate Accessory, vùng Harlem City tại Ngọc Hằng Cosmetics, Sài Gòn Music Pure Water, vùng Gallen tại M&M Cosmetics, Vân Thảo Comestic, Thúy Comestic, Quỳnh Nghe Comestic, Hồng Phát Gift Shop và vùng Cranberry tại Pacific Pure Water số 1 hoặc là Beauty Center ở vùng Carrington thì tại chợ Việt Nam Plaza. Còn nếu quý vị nào muốn gặp trực tiếp bác sĩ để mà tư vấn thì có thể liên lạc cái số điện thoại là 714-539-9777. Dạ một lần nữa là 714-539-9777. Dạ thưa bác sĩ, thì thời lượng của chương trình cũng đã hết, thì xin bác sĩ gửi lời chào tới quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Thùy Linh nhiều lắm. Cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ.